Kính thưa đại hội, liên nhóm của chúng con qua ba câu hỏi ngày hôm nay nhấn mạnh đến những điểm sau. Để câu hỏi thứ nhất, khi nói về giáo hội như là mầu mầu nhiệm hay là mầu nhiệm giáo hội thì cần nhấn mạnh đến điểm gì? Thì cả bốn nhóm của chúng con có những điểm rất chung với nhau. Thứ nhất là cái chữ mầu nhiệm. Khi nói đến chữ mầu nhiệm thì đừng quá nhấn mạnh đến những điều bí nhiệm cho bằng nó là một thực tại cần được tỏ lộ ra, không chỉ qua những lễ nghi phụng tự, nhưng qua chính con người và cuộc sống của những thành viên trong giáo hội. Vậy thì mầu nhiệm giáo hội không chỉ là những cái giáo hội cử hành, mà là được tỏ lộ qua chính con người trong giáo hội. Và vấn đề được đặt ra là làm thế nào muốn trình bày giáo hội là mầu nhiệm. Thứ nhất, phải làm thế nào để người giáo dân và tất cả người Kitô hữu trở thành bí tích, thành dấu chỉ của cái mầu nhiệm ấy và là khí cụ để diễn tả mầu nhiệm ấy. Như vậy thì nó không giới hạn vào trong nội bộ giáo hội mà là ngay cả trong những phạm vi ở ngoài giáo hội nữa. Điểm thứ hai là khi nói giáo hội là mầu nhiệm cho người giáo dân hay là cho người Kitô hữu thì cần nhấn mạnh những điểm sau. Thứ nhất là tình yêu. Giáo hội là cộng đoàn được Chúa yêu thương. Nếu như chính giáo hội không cảm nhận rằng mình được Chúa yêu thì dường như cái nền tảng và cái cốt lõi không có chỗ ở trong đời sống của người Kitô hữu. Và giáo hội mầu nhiệm nó vẫn chỉ là một mầu nhiệm ở bên ngoài, nó không được cảm nhận từ bên trong. Vậy thì giáo hội phải là cộng đoàn trước hết được Chúa yêu thương. Điểm nhấn thứ hai đó là giáo hội như một gia đình. Chỉ ở trong gia đình với bầu khí của gia đình và cái cách giáo dục đức tin với bầu khí của gia đình yêu thương với nhau thì người Kitô hữu Việt Nam đã có lòng đạo, có những thói quen tốt, có tất cả những cái gợi mở về đức tin và sống niềm tin chứng tá của mình. Cho nên gia đình rất là cần thiết và ước chi là giáo hội được trình bày như một gia đình. Ở trong cái nôi gia đình ấy, người ta được lớn lên, được nuôi dưỡng đức tin và trình bày đức tin của mình. Điểm nhấn thứ ba đó là dân Thiên Chúa. Về ý tưởng này, về điểm nhấn này thì có hai hướng khác nhau, nhưng mà cũng có thể hợp đề, có thể hợp lại được với nhau. Có nhóm thì nói rằng là bây giờ trong cái hiện trạng mà phân hóa và chia rẽ hiện nay ở trong giáo hội thì thấy rằng cần phải nhấn mạnh đến khía cạnh giáo hội là dân Thiên Chúa để mọi người ý thức rằng là mình là dân của Thiên Chúa, dù mình là người trong nước hay ngoài nước hay là quan tâm đến giáo hội đi nữa thì mình cũng là dân của Thiên Chúa chứ không phê bình từ ở phía ngoài giáo hội. Nhưng nhóm khác lại bảo khi trình bày về mầu nhiệm giáo hội thì nói đừng có quá nhấn về giáo hội như là một dân Thiên Chúa. Bởi vì khi mình nhấn giáo hội như một dân Thiên Chúa ở trên quê hương đất nước này thì người ta cảm thấy hình như một quốc gia trong một quốc gia, một dân nào đó ở trong một cái dân Việt Nam này. Thì đấy cũng là hai cái nhìn khác nhau và con nghĩ nó không có khác biệt nhau, chỉ là khi mình trình bày như thế nào, với những điểm nhấn nào khi dùng hình ảnh này. Con xin qua câu hỏi thứ hai. Định hướng canh tân về đời sống thiêng liêng cho Kitô hữu Việt Nam thì được thực hiện như thế nào, theo hướng nào? Thì các nhóm bàn về vấn đề này nhiều hơn và sâu hơn. Thứ nhất là cần phải định hướng một canh tân thiêng liêng theo hướng xây dựng một cái hồn, một cái chiều sâu cho đời sống đạo bình dân vốn có và lòng đạo vốn có nơi người Việt Nam. Đó là một di sản tinh thần đáng quý, nhưng cần phải được đào sâu đời sống đức tin bằng một sự xác tín của đức tin, bằng một ý thức sâu xa hơn. Và muốn thế thì cần phải có nhiều cái phương thế. Nhưng có nhóm nhấn mạnh đến sự thinh lặng, đến sự riêng tư trong cầu nguyện, đến việc chầu thánh thể một cách riêng tư. Trong nhóm của chúng con thì có Đức ông Đạo chia sẻ với chúng con cái kinh nghiệm của Seoul, của Hàn Quốc, với một phong trào gọi là 20/20. Nghĩa là phong trào gì? Thưa là phong trào đến năm 2020 thì Kitô hữu sẽ chiếm 20%. Thế thì Đức ông hỏi rằng là ở đâu mà cái phong trào này họ lại có một cái nhìn như thế và có một cái sức mạnh như thế và một thao thức như vậy đối với giáo hội tại Hàn Quốc. Thì Đức ông trong cái cuộc đại hội, Đức ông đi sang bên cái nhà thờ bên cạnh thì thấy ở đó có rất nhiều người trẻ có, già có, thiếu nhi có, và rất nhiều người cầu nguyện trong thinh lặng. Và Đức ông chia sẻ với chúng con rằng là nên chăng là định hướng việc tranh tân đời sống thiêng liêng qua việc can đảm dám dạy cho giáo dân đời sống chiêm niệm. Nhưng nhiều khi chúng ta không có can đảm để dạy về đời sống chiêm niệm. Muốn thế thì cần phải có sự thinh lặng, và cái sự thinh lặng ở trong việc huấn luyện đời sống thiêng liêng, đặc biệt là chúng sinh ở trong chủng viện rất là cần thiết. Nhưng mà cái sự thinh lặng ở trong chủng viện hình như nó chỉ là kỷ luật thôi, và người ta giữ nó vì cái sự sợ hãi, chứ không phải là vì một cái sự tự nguyện tìm Chúa ở trong chính sự thinh lặng ấy. Cho nên cần phải có sự thinh lặng. Muốn đào sâu đời sống thiêng liêng thì cần phải huấn luyện về đời sống thinh lặng. Muốn có sự thinh lặng thì cần phải đào tạo các linh mục từ ở trong chủng viện, để cái sự thinh lặng ấy nó không chỉ là kỷ luật mà nó là một cái phải nói là một cái cơn ghiền để gặp gỡ Chúa ở trong chính sự thinh lặng ấy. Và chính cái điều đó tạo nên một cái hồn cho đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu. Và ở đây nhóm cũng chia sẻ về những khó khăn của các linh mục ở trong giáo phận, là những linh mục chuyên hoạt động và tổ chức. Cho nên dường như giáo dân càng ngày càng thấy ít cái gương linh mục cầu nguyện riêng trước thánh thể. Hình ảnh của linh mục cầu nguyện dường như ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Rồi cái điều thứ hai nữa là định hướng đời sống thiêng liêng và đào sâu đời sống thiêng liêng qua việc đào luyện về lời Chúa. Lời Chúa có thể được huấn luyện qua việc kết hợp với kinh nguyện, đặc biệt là kinh tối trong gia đình. Việc huấn luyện lời Chúa có thể kết hợp với giáo lý, và qua việc cử hành qua bài giảng, và bài giảng cần có chất lời Chúa nhiều hơn. Việc đào tạo lời Chúa cần kết hợp với lại đời sống mục vụ như qua bài ca ý lực, kết hợp với việc đào tạo như đào tạo những người giáo dân trở thành tông đồ của lời Chúa. Điều thứ ba là đời sống thiêng liêng có thể được đào sâu bởi chính đời sống bí tích. Và khi cử hành bí tích, ước mong các vị chủ sự giúp giáo dân hiểu và sống bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải. Con xin qua câu thứ ba. Về vấn đề hội nhập thì các nhóm nhấn mạnh đến ba điểm sau. Thứ nhất, một khi chúng ta chưa làm được một cái gì tốt hơn thì tránh những kiểu nói xa lạ và phản cảm. Điểm thứ hai là sử dụng những ngôn ngữ và văn hóa dân tộc trong huấn giáo, trong nghệ thuật, sử dụng các truyện Việt Nam và các hạnh tích các thánh. Cuối cùng, xin nhắc lại một câu đã được phát biểu sáng nay, đó là yêu thương và đời sống bác ái cũng chính là cách hội nhập tốt nhất. Xin hết.